Bây giờ kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần thứ 13 của quyển Mà Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến tập thứ 3, Một Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Nghe Hoàng nói có lắm thịt hộp thì tôi mê lắm, nhưng biết chắc trong ba lô không còn được bao nhiêu món gì có giá trị để đổi giác. Ở đây thì đồ vật đổi giác phải là thứ thiệt, chứ không thể đem dây chuyền mạ vàng cà rá giả ra mà đổi lợn gà như đổi với đồng bào thượng. Đi ruộng thịt hộp mà nói chuyện khào, tâm thần sảng khoái. Về đến liều thấy Thiệp đang nằm gác tay lên trán, thở hắt ra mà rầu. Hoàng nói: "Ê, chắc cậu không còn giữ ý định diêu Nam Kỳ cứu quốc với tụi này nữa phải không?" "Tôi phải trụ hình ở lại đây rồi anh à ơi, chờ xem tình hình nó như thế nào. Đã rõ rồi còn xem tới xem lui cái gì nữa. Nhưng mà khổ quá anh ơi. Thôi, để nấu cơm ăn cho khỏe cái đã rồi sẽ tính tới." Tôi cắt ngang: "Đợi đến sẩm tối chúng tôi mới bắt đầu nổ lửa nấu cơm. Lửa khói đốm đỏ đốm xanh khắp cả một dải rừng, tiếng chí ché ý ới nghe thiệt vui tai. Suốt ngày đói meo uống nước cầm hơi, ngồi nhao nháo ngó lên trời không thấy trời, trông xuống đất chỉ thấy toàn sỏi đá, mong cho tối để nấu cơm." "Các anh ăn đi, tôi ăn không vô đâu." Chúng tôi biết Thiệp ngại không muốn ăn chỗ thịt của Hoàng vừa đổi được. Không phải Thiệp sợ mất lập trường, mà ăn của anh em rồi lấy gì trả lại. Ở đây một hạt muối cũng phải đổi chát mà. Tôi bèn nói: "Tớ ăn cơm miền Bắc 10 năm, nay cậu ăn lại miếng thịt mà gì dữ vậy?" Tôi nói cà rỡn cho nguôi buồn thằng bạn đồng hành, để nó ăn no, để mà chôn lấy nỗi buồn của nó, cũng là của tôi. Chẳng ngờ nó hòa lên khóc: "Các anh tốt bụng quá, xin cảm ơn. Tôi tưởng các anh thành kiến với tụi tôi nặng lắm." "Ơi, thành kiến với tụi lớn đầu không nên nết kia, chớ tụi tao đâu có thành kiến với cả đồng bào miền Bắc. Mày hiểu không? Chúng mình cùng là nạn nhân của những chính sách lạ kỳ hết cả mà." Hoàng Việt nói xong đi lấy tấm hình vợ Thiệp dẹp bàn thờ được rồi chớ, rồi đem mấy cái chén cúng trúc vào gà mèn trộn cho đều. Tôi quên khuấy đi." Chúng tôi ngồi dưới đất ăn cơm trắng và thịt nghiền đóng thành bánh sắc lát mỏng. "Thịt nạc mấy đây?" Tôi vừa gấp một miếng vừa nói, kê vô mắt cả răng. Hoàng Việt tiếp tục khuyên Lân Thiệp: "Cậu á, cho là cô anh đã hy sinh rồi phải không? Thế mà bây giờ cô ấy còn sống, đó là một cái may không ngờ được. Cậu còn muốn gì nào? Chắc cậu muốn cổ được thả dù xuống đây chắc. Chuyện đó thì không thể có. Vậy ta hãy vui với cái ta đang có là cô anh còn sống. Đó là phần cô anh. Còn cậu, hãy so sánh với ông bạn nhà văn của chúng ta đây thì sao? Cậu sung sướng hơn nhiều phải không? Nếu chẳng may cô anh lâm vào trường hợp cô Phương và chính tay cậu gói ghém liệm chôn người yêu như cậu đã liệm chôn cô Phương thì sao? Cô Phương vĩnh viễn nằm lại đó, mưa gió sẽ khỏa tan nắm đất. Có ai còn biết tới nữa đâu, trước khi chết không trối được một lời, chết rồi không được người yêu nhìn xác." Thiệp đang bưng chén cơm bỗng đặt xuống, gục đầu xua tay: "Ôi thôi thôi, anh đừng nói nữa, tôi hiểu vậy, nhưng tôi đau quá anh ạ." Rồi bỏ lên võng nằm. "Tôi xin lỗi các anh, tôi đã làm cho bữa cơm mất ngon." Hôm sau tiếp tục đi ruộng thịt hộp, tôi lại gặp quá nhiều người quen, toàn là dân Nam Cờ. Đúng là khúc ruột thừa miền Trung. Tất cả rác rến, cặn cáo của dân Nam Bộ mang từ ngoài xứ xã Nghĩa vào đến đây đều xì bật ra. Trong 6 người có 3 người tôi quen từ trong kháng chiến Nam Bộ, còn 3 người kia không quen nhưng cũng là dân thành đồng. Tất cả đều là cán bộ trung cấp, nghĩa là từ tiểu đoàn phó lên tới trung đoàn phó. Ai nấy đều mang giò heo, oai phương lẫm lét. Quý, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, chuyên gia đào gốc lim ở nông trường Lam Sơn, tóc bạc phiếu như bọt biển. Mật, tiểu đoàn phó thuộc đội công binh sư đoàn 330. Và Trữ, tiểu đoàn trưởng kiêm tham mưu phó trung đoàn 2, đóng ở Bãi Thượng, nơi tôi từng tới lui để tìm ngõ chui qua Lào về Nam mà không lọt. Xin mở ngoặc, nếu lọt tôi đã không phải bị mũi đoàn sóc tiêm cho thuốc bổ sốt rét rừng trên đường này. Xin đóng ngoặc. Các tay tổ này cũng đang lùng thịt hộp. Tôi và Hoàng khoái tỉ vì đã gặp được Bồ Tèo. Dù thế nào cũng xin thắp tụng với họ đi cho vững bụng. Khi tôi bày tỏ ý ấy, thì Mật nói ngay. Ê, tụi này là một lũ tội nhân đây đó nghe ta. Bộ muốn không còn chỗ đổ nón hay sao mà dính vào? Tại sao là tội? Ôi, chuyện Tam Quốc 36 cuốn kể sao cho hết. Tóm tắt, hồi thứ 50, nghe thử coi. Ai, đại khái là ở trên phân công, tụi này về khu 6. Trời đất, thiệt sao cha? Không thiệt thì bịa. Hoàng lại nói, thì ở mấy trạm ngoài cũng nghe một vụ tréo cẳng ngỗng như vậy mà. Tôi lại hỏi Mật, ông đã nếm mùi khu 6 chưa? Mới nghe hình hỉnh là đã chạy sốt vó rồi, nếu phải nếm chắc ói tới mật xanh. Hoàng Việt hỏi, nói vậy đây là khu 6 rồi sao cha? Vậy gần qua năm ranh năm kỵ rồi. Mật xua tay, chưa đến khu 6 đâu mẹ đi. Nhưng khu 6 không có đường xuống, phải xuống khu eo rồi mới luồn về khu éo. Xin mở ngoặc, có một số ngôn ngữ sáng tạo trên đường dây như khu eo, khu éo là khu 5, khu 6. Đừng có mừng dội, xin đóng ngoặc. Đoàn người rẽ theo những đường mòn khác nhau, đi ruồng thịt hộp, tôi và Mật Cú Tri nên bắt cặp với nhau đi chung một đường. Tôi hỏi tiếp, rồi các cha làm sao? Một số chống lệnh, một số thi hành lệnh. Họ không nói gì à? Nói chứ sao không nói, họ bảo là phạm kỷ luật quân đội sẽ ra tòa án binh khu, ứng vậy à? Chống lệnh cấp trên đâu phải là chuyện đùa ta. Chắc họ bảo sẽ cho các trạm phía trong bắt giữ chúng tớ lại, nhưng chưa thấy ai bắt cả. Nếu họ cho người bắt thì làm sao? Làm sao thì mặc làm sao, dẫu có bề nào cũng chẳng có ghê mà. Tụi tôi về quê chiến đấu, chứ có theo giặc đâu mà sợ tội. Tôi vẫn còn thắc mắc, nhưng lệnh đâu lại có lệnh lạ kỳ như vậy hả? Người ra lệnh cứ việc ra, còn dưới này có thể nào cũng mặc. Cậu chưa rõ đầu đuôi, để tôi kể cho nghe. Số lạ ở khu 6 vừa lập một trung đoàn mới, chỉ có lính, rất thiếu cán bộ cậu biết không. Cho nên họ điện ra Hà Nội xin cán bộ, sẵn dịp bọn này đi ngang qua đây. Thế là bộ tổng ra lệnh cho chúng tôi xuống bát kế nhận công tác, tức là lắp vào cái trung đoàn mới đó và chỉ huy nó luôn. Ồ, sẵn ổ đẻ, sướng thấy bà còn đòi gì nữa. Ổ gì đẻ mà sướng, cha non, có sướng mấy tôi cũng không đẻ mà. Ổ tôi phải lót đường ở trong Nam thì tôi mới đẻ, mà ở trong đó tôi có sẵn ổ rồi. Tôi mong về tới đó, tôi phải về trong đó, sống chết cũng về, chứ theo ông. Ông bị phân công xuống khu này, ông có đi không ông nội, thành bùng cổ tổ cò. Câu hỏi như một đột biến trong tâm tư tôi. Ừ nhỉ, đó là lương tâm con người đối với quê hương. Tôi có người yêu, ở khu 5, đi về khu 5, sao tôi không đi với nàng? Nếu tôi xin đi khu 5 thì chắc chắn được ngay. Vì khu 5, khu 6, ngoài người địa phương không ai đi. Ngược lại người đi khu 5 mà được đi năm bộ thì lấy làm sung sướng. Chào ôi! Cũng thời là con cháu thành đồng tổ quốc, nhưng đứa nào là con cháu ruột, đứa lại cháu ghẻ. Xin mở ngoặc, cái thành đồng tổ quốc này có một thời bị cà nanh dữ dội. Số là tại thành này, và hồ tặng cho Nam Kỳ, không phải là khu 5 khu 6. Đây là lời phỉnh vĩ đại nhất đối với dân Nam Kỳ. Do sự phỉnh này mà dân Nam Kỳ mới đưa ngực ra đỡ đạn cà nông trong 10 năm trời, và lấy làm tự hiều. So với các miền đất kháng chiến khác, tụi tao cũng rủng nên mới được cái vinh dự to bằng bộ ấy. Do đó khu 5, khu 6 phân bì, miền Nam đi trước về sau, cùng với Nam Bộ, khu eo, khu éo cũng rủng, nào không kém ai. Tại sao già hồ không tặng gì hết? Già hồ thấy hơi khó xử, nên lập lờ nói cháu rằng, ê, hồi đó tụi tao tặng cái thành đó chung cho miền Nôm, từ dĩ tiếng 17 trở vô, ô hô hô hô, xin đóng ngoặc. Nhưng cái huy hiệu thành đồng nhỏ hơn cái ngón tay tréo chỉ được phát không cho dân Nam Kỳ, chứ không phát cho dân khu 5, khu 6. Nhưng dù được nhận mặt lòng dân Nam Kỳ, cũng không có đứa nào thèm đeo trên ngực, vì cái ngực bằng xương bằng thịt, thì lỗ chỗ, dấu đạn, múc canh tông và cà nông, còn áo thì tơi tả, không còn chỗ đeo. Còn một chỗ khả dĩ, được cái huy hiệu đó nhưng không thể đeo, vì đeo ở đó không ai dòm thấy. Vinh quang cũng có lắm thứ vinh quang, thứ vinh quang thiệt tình là ghế ngồi, đất đứng thì dân Nam Kỳ không được cấp phát bao giờ. Còn vinh quang hàng mã thì được cấp phát nên không nhận. Đại khái cái thành đồng nó như vậy đó, cho nên dân Nam Kỳ trên đường này và trong thời kỳ chống Mỹ ở Nam Bộ có những danh từ nhai đi nhai lại là thành bùng tổ quốc, thành bùng tổ cò. Câu hỏi của Mặt làm tôi chạnh lòng, một sự chạnh lòng cho những bầy con cháu ghẻ mà tưởng mình là con cháu ruột hàng mấy chục năm trời. Mặt tiếp, ông Mần nghề văn chương, ông không bị ai xỏ lá, chèn ép bạc đãi, vùi dập khốn nạn như tụi tôi, nên ông không biết nỗi nhục của những người đeo cái tấm thành bùng trên lưng ông văn sĩ ạ. Bọn này được người ta xài như cái nồi lau vậy, khi cần lau chân, xách ra lau cho chân, khi cần lau mặt, cầm lên lau mặt, khi cần lau háng, cứ lau háng một cách vô tội vạ. Tôi đang đào gốc liêm, ở trên bảo về làm công binh, đang làm công binh, ở trên bảo sang Lào, sang Lào về ở trên bảo về Nam, đi nửa chừng vô Nam, bảo xuống khu 6. Hey, Vinh Quang thấy mẹ còn rên. Ừ, Vinh Quang thấy ông cố nội, nên tóc rụng gần hết, vì đội các thứ vinh quang đó. Mặt vợ chiếc mũ tay bèo, gì đây, thấy vinh quang chưa? Da tôi ngày nay giống hệt Pa Thét Lào, đó là một thứ vinh quang quốc tế đấy. Ủa, có sang đồng chum nữa hả? Có chữ chùm, hủ, lưu, mái gì có đi hết cả. Trước khi đi được, hấp da cho giống người anh em. Có cái vụ đó nữa sao? Tôi nhìn Mật chân trối. Vậy tôi tưởng đen này là do dầu giải gió sương biến nước da tạch tành xè, tức tiểu tư sản, ra nước da lãnh đạo chứ. Bây giờ có môn bắt nước sôi mà cạo như cậu heo vậy, mới mong nó lại nước da hồng lạc ông ạ. À, trời ơi! Cho nên ai có bắn tôi thì bắn, tôi cũng không càng về xứ thôi ông ạ. À, năm nay băm mấy cái xương tình rồi? Sao không hỏi bốn mấy? Ôi lo gì, về trong đó cây nhà lá vườn, các cô trường cho 10 tuổi. Ủa, mà tôi nói thiệt nghe cha, con gái hơ hớ ở trong bây giờ chỉ chờ tụi mình về làm đám cưới tập thể thôi. Tôi có đọc thơ ở trong gửi ra tại ban thống nhất mà cha. Tôi lại ông đi, con gái Nam Kỳ không có thấy, không có lấy cái thằng mặt lọ như tụi tôi đâu. Mặt lọ nhưng huy chương đỏ ngực, lo gì không có đứa mê. Ông nội ơi, ông lãng nhách cách mạng dữ he. Tôi thì thực tế thôi. Nè, tôi kể cho ông nghe. Một lần nọ tôi đến dinh sư đoàn bộ ở Thọ Xuân, tôi thấy một cảnh tôi chán tới bây giờ. Hê, cảnh bộ đội mình đi rước ông già rô mà tưởng cụ Hồ phải không? Ê, không đâu, cảnh khác, nhưng cũng ớn lắm. Một ông trung tá mặt non bấm ra sữa, đại diện bộ tổng tư lệnh vào kiểm tra sư đoàn mình. Ông đại tá nhà mình đầu bạc trắng đứng nghiêm chào và nhận huấn thị của ông trung tá con nít đáng con. Ý, cấp bậc quân đội thì phải vậy chứ sao? Người ta đại diện bộ tổng mà. Nhưng nó làm gì mà lên trung tá mau vậy kia chứ? 10 năm ông đại tá nhà mình có lên đâu. Ổng là đại đoàn phó hồi năm 1947 kia mà. Còn tôi, tiểu đoàn trưởng, 10 năm trên đất Bắc vẫn còn nguyên. Ê, xin lỗi nhé, cách mạng quên đồng chí. Ủa không, cách mạng thử thách đồng chí đấy không sao đâu. Về tới trỏng, thăng 2-3 cấp một lúc. Này, ông Bảo, chính ủy sư đoàn được về làm chính ủy quân khu Sài Gòn Chợ Lớn. Ủa, ổng vô rồi sao? Lâu rồi, và đã nợ nước cũng lâu rồi. Ồ vậy hả, trời đất, ổng có cho tôi ngồi xe jeep lên nông trường Lâm Sơn một lần. Nhưng giấu kỹ nghe. Ừ, thì giấu, chết lãng nhách. Đánh với Mỹ chết là vinh quang, chứ sao lãng nhách. Hai đứa nói chuyện khào cũng qua mất hết nửa ngày. Khi đổi được thịt hộp chúng tôi quay lại, tôi hỏi ngay. Chừng nào đi cho hay, để tôi móc cái R1 của tôi theo giới. Ngày mai, sớm dậy. Hễ có chuyến đi thì đi chứ sớm muộn gì. Cái làng khu eo này bê bối lắm. Nằm một ngày teo một ngày. Vừa rồi, máy bay nó phóng thanh có nghe không? Có. Nó kêu đích danh từng tiên ông tiên bà trong bản phong thần. Hình như có tên ông nữa đấy. Kêu xong, nó cho 3-4 ngày để về với chính nghĩa. Ông hiểu không? Nếu có người về thì nó lại kêu tiếp. Nếu không, ai chịu về thì nó chơi mạnh. Sao ông chắc vậy? Thì phải đón bụng thằng địch chứ. Ngồi chờ nó tới à. Nó không biết những cán bộ từ đồng bằng hết đất sống chạy đi đâu hả? Máy bay nó nghiêng cánh liếc thấy hết tất cả. Liều trại dưới này ông nội ơi. Nó chỉ ném cho 3 trái bom napalm thì rụi tèn hen hết ráo trọi. Liệu mà cuốn gió chạy dài thôi đi cha non. Nghe ông quân sự mật bàn như thế, tôi về thực lại cho Hoàng nghe. Hoàng gạt phát. Ê, máy tay đã trốn sâu lậu thế, sợ bí nằm lâu nên phóng nhanh. Cậu chưa có tin, mình lợi dụng tình hình hòa bình này bồi dưỡng và bổ lưng bổ bụng một mối lương thực rồi sẽ đi. Đi một cuốc nữa phải vô tới ranh Nam Bộ, có chết cũng bò cho tới ranh rồi mới nhắm mắt. Tùy anh, tôi thấy máy ảnh cũng có lý lắm. Không bao giờ có chân lý cho mọi người, ai có chân lý nấy. Và cũng không có chân lý nào cố định, chân lý cũng như con kỳ nhông, nó đổi thay theo hoàn cảnh, máy chả phải đi ngay, vì ở lâu sợ lậu sự. Còn cậu Thiệp thì ban đầu định quất ngựa chuối vô Nam với mình, nhưng sau khi biết vợ con còn sống thì ở lại đây muôn năm, phải không? Còn mình thì chừng nào đi được thì đi, muốn ở đến chừng nào thì ở. Riêng với mấy ông bà ở đồng bằng thoát chết lên đây mắc giỏng căn liều ngủ ngon giấc thì đây là đất sống. Chỗ nào mắc giống căn liều được là chỗ đó là thánh địa. Ông nhạc sĩ chơi một hơi Amadino làm tôi thối chí và hết muốn đi theo mấy nhà quân sự lậu vé nữa. Ai ở thì ở, tôi nói sụ lơ rồi hỏi. Anh đổi được cái gì không?
Không.
Lấy gì liên quan chiều nay?
Chậu ráng đào bạc cái rễ cây vô nấu cà ri ăn đỡ rồi mai sẽ tính.
Cha nội dẫn hoài, đổi được cái gì đưa coi.
Có được một con cày, nhưng nó đòi mắc quá. Tao phải về bàn kế hoạch với mày, nếu được thì mình sẽ làm lương khô bỏ theo lưng đắp đầu gối khỏe nhất.
Còn ba cái xương tổ tiên nữa ông nội?
Hoàng vỗ đùi. Thấy mẹ bỏ quên hóm rài trong ba lô, chắc thành dòi hết rồi.
Vừa nói, Hoàng vừa chạy moi ba lô, lôi cái gói xương khỉ ra ném đánh bạch xuống đất, rồi dở ra một cách cẩn thận, như sợ hơi bon nguyên tử xì.
Ôi thúi rùm!
Không, không thối chút nào. Hoàng đem xuống suối rửa rái, rồi đem lên bỏ vô gà mèn nói,
tao nấu 3 ngày liền nha.
Khoan đã, sao?
Để mai ăn thịt chó, lấy xương nấu luôn một mẻ.
Ai bảo mày vậy? Thì theo công thức quốc danh của anh Phát hiện ở.
Chứ ai?
Ê, cái thằng. Cơm nước xong, ai leo giỏng nấy. Cơm no thật, nhưng cũng lại cảm thấy vẫn còn đói, vì ăn với hộp ruốc mặn và uống nước trà tráng miệng. Hoàng lại trở lại với mẻ cao khi tưởng tượng. Mẻ cao khỉ khi tưởng tượng.
Mày nhớ hồi nhỏ đi học, thầy giảng cho nghe cái vụ nấu sơn của Ben Palazzi không? Ông ta chụm hết củi mà cũng chưa tìm ra sơn. Ông ta bằng lấy bàn ghế làm củi, đốt hết bàn ghế, vẫn chưa ra cái giống gì cả. Ông ta dở luôn cả nhà. Sau khi thiêu đến mảnh dáng cuối cùng của ngôi nhà, thì ông ta tìm được chất sơn dầu. Ông muốn làm Pasili hay là Pasisi, ông xí?
Đừng giỡn mày, nấu sơn thì còn công thức chứ nấu cao khỉ. Cứ già lửa là xương nó mềm ra, nó hóa thành nước, thế là đạt yêu cầu.
Ừ, thì nấu thử xem. Mẹ, đây rồi khỉ dọc cà khu lọ nồi, trên đường này trốn mất hết đó anh Bảy, vì chúng nó sợ cái phát minh của anh.
Suốt ngày nói liền miệng, chân đi không nghỉ, tay hoạt động không ngừng. Cho nên không nhớ, không suy nghĩ gì hết. Khi màn đêm buông xuống mới thấy rìm rứt, từ thể chất đến tâm tư.
Thiệp nằm ngất ngư bên cạnh cứ thở dài ảo nuột. Mỗi một hơi thở của hắn có tác động làm tan tác cả khí phách còn sót lại trong người tôi. Tôi nhớ Phương, mới hôm nào, nay đã nằm rã một dưới đất giữa rừng. Tôi nhớ những đêm vác gạch đi trong khu vực nhà Phương. Chỉ có hai đứa, chúng tôi sánh đôi nhau trên những quãng đường, khi thì lát gạch, khi thì đầy cỏ đẫm sương. Tình yêu đến thật nhanh và bất ngờ, chúng tôi hình như đã cho đây là lần quyết định, không còn lần nào khác. Một gia đình con đã vẽ ra trước mặt với một hài nhi oe oe trên tay mẹ. Phương đã có ý thức đó từ lúc nào không biết, nhưng một hôm Phương đem cho tôi một đôi giày trắng tinh nhỏ xíu và bảo tôi, anh giữ lấy nhé, mình sẽ mang cho con. Em mang một chân, anh mang một chân.
Nàng hôn tôi mãnh liệt và nói, không có con, em không chịu được. Một đêm, chúng tôi tập xong, vào nhà, mẹ của Phương đã quay sẵn một con gà cho chúng tôi ăn. Phương cứ liếc nhìn tôi như bảo, mẹ thương anh lắm đó, em nhõng nhẽo ghê cơ. Mẹ lúc nào cũng chiều em về là mẹ phải để dành cho em món gì cơ. Chị em cũng cưng em ghê lắm, rồi Phương òa khóc. Em cũng không muốn xa mẹ và chị ruột ngày nào.
Phương khóc suốt dọc đường, chỉ qua trạm đầu Phương đã rên rẫm. Đoàn khu 5 của Phương cùng với đoàn 5 bộ tôi họp thành liên đoàn hành quân theo đội hình hàng dọc. Một chiều, Phương đi lạc, không một người nào chịu trở lại tìm giùm. Của đáng tội, ai cũng mệt nhừ, mong tới nơi hạ trại để mắc võng nằm hoặc lo cơm nước ăn rồi nghỉ. Ai có thừa sức khỏe mà đi tìm, làm một công việc như vậy. Chỉ có tôi ném ba lô và chạy, bò, leo, đi ngược lại tìm gặp Phương, ngồi bên một bụi lau, đang gục đầu khóc. Tôi quải ba lô cho Phương và kè nàng đi từng bước. Nàng nói ngay, người ta đem con bỏ chợ. Đó là lời than thở đầu tiên tôi nghe được trên đường Trường Sơn. Xin mở ngoặc, và tới nay, đã 26 năm qua, tôi như còn nghe văng vẳng bên tai khi tôi ngồi viết những dòng này. Xin đóng ngoặc. Tôi hỏi, nếu anh không trở lại, em làm sao? Em cứ ngồi đây, chứ còn biết làm sao nữa. Sao hồi theo kịp, em không kêu lên? Em vấp ngã, em bị trật chân, em biết ngay vì em không đứng dậy được. Em có kêu, nhưng người đi trước em quay lại, vẫy vẫy tay quát, cố đi lên. Rồi mấy người đi sau em đi tới, người thì hỏi một câu, người thì sờ đầu, rồi đi qua luôn. Bộ họ không biết em đau chân sao? Họ biết chứ. Chúng tôi về đến điểm hạ trại, tôi nấu cơm cho Phương ăn, nấu nước cho Phương ngâm chân. Tôi ở lại với Phương, săn sóc nàng tới khuya, nàng khóc không dứt nước mắt. Từ trạm đó trở đi, tôi như kẻ tùy tùng của nàng, vác ba lô, lúc dìu qua suối. Nàng rất tự hào về đôi chân đẹp của nàng, đôi chân nàng đẹp thật. Có lẽ vì biết thế, nên mỗi lần qua suối, nàng cố tình đi chậm lại và để cho kẻ tùy tùng lùi lại phía sau nàng. Nàng sắn quần lên, dò dẫm lội từng bước và chốc chốc ngoái lại lườm tôi. Anh nhìn gì thế? Anh xem em múa trên mặt nước mà. Một đêm mưa, tôi đến tìm nơi ấm, tìm hơi ấm ở nàng. Hai đứa nằm trên một chiếc võng, nước mưa đổ ập cả lưng. Một lần khác trời khô ráo, ai nấy đều ngủ say. Nàng bảo, giá mà bây giờ chúng mình đã có nha với nhau một đứa con. Rồi nàng bảo, anh cho em một đứa con đi, bây giờ này. Rồi nàng khóc, mấy hôm sau chúng tôi chia tay. Bây giờ này, bây giờ thì tất cả đã chấm dứt không còn một thứ gì. Đôi giày con tôi vẫn còn cóc trong ba lô, tấm hình nàng trong ví, nhưng tôi không dám dở ra xem. Từ khi thiệp báo hôn tin, tôi sợ nhìn thấy nàng, tôi nhìn thấy tôi trong mắt nàng. Bức thư nàng viết cho má tôi, tự nhận mình là con dâu trước khi làm lễ cưới, tôi vẫn còn giữ. Thư và hình, tôi giữ chung bọc trong giấy bóng. Sau bao nhiêu lần lội suối, dầm mưa, tôi đã đem phơi nắng hoặc hơ lửa. Tôi sợ tất cả những gì của nàng còn lại trong tôi. Tôi nghe như lại lời than trách giữa buổi chiều lạc đường. Người ta đem con bỏ chợ. Lời ấy quả thật không quá đáng. Tôi nằm trăn trở mãi cho tới khuya, thiệp cũng không ngủ, đồng bệnh tương tri. Anh có định làm gì cho chị Phương không? Tôi ấy à, làm gì được bây giờ? Tôi giật mình trả lời như máy, rồi hỏi lại. Còn cậu, cậu định làm gì cho bà chị?
Tôi hoàn toàn bí lối rồi nè.
Sương khuya nặng hạt, rơi đầm đìa trên mái liều. Sáng hôm sau thức dậy, thân thể đau như dần, tâm thần nhẹ bông, như vừa đầu thai kiếp khác. Giao Liên đến ra lệnh tập hợp để chuẩn bị lên đường. Giao Liên, đó là một chàng trai. Giao Liên toàn là người trẻ, hoặc từ Bắc, hoặc từ Nam. Họ là những người giỏi dò, mau chân trước nhất. Họ là những cái máy, biết đi và thuộc đường đi. Họ không có tình cảm, tình thương chi hết, hoặc có mà không hề để lộ ra trước những cảnh huống bi đát của khách đi đường. Cho nên giữa khách và Giao Liên không có cả chấp nhận xã giao. Thế hẳn với những buổi sáng trên đường đi, anh Giao Liên này cho tập hợp từng đóm, từng đoàn một và đứng thành một hàng dọc. Những ai chưa lên đường thì không được bén mảng tới. Khách lao nhào phản đối, anh ta cứ mặt lạnh như tiền, đi tới đi lui la quát, chỉ chỗ khách và thi hành điều này, điều nọ, rồi cuối cùng đến từng đoàn một, yêu cầu trưởng đoàn cho xem danh sách đoàn viên của mình. Đoàn đầu tiên được anh ta chiếu cố là đoàn cán bộ thuộc Bộ Công nghiệp nặng. Một người trong đoàn nói ngay, trưởng đoàn nằm tại trạm ngoài. Ai thay thế? Chẳng có ai thay thế cả. Các đồng chí có bao nhiêu người? Khởi đầu thì 4 người, bây giờ còn hơn... 40, bây giờ còn hơn 30. Rụng bao nhiêu? Ơi, 7-8 gì đó. 7-28, nói rõ giùm cha nội. 7-28, 8-29, 9-20, không rõ được, muốn rõ đồng chí chịu khó đếm.
Vậy mỗi người cầm giấy ra tay cho tôi kiểm tra. Giấy gì? Giấy đi bê chứ giấy gì?
Nào, lấy giấy ra cho người ta xét. Người kia bảo những kẻ cùng đoàn. Tức thời có tiếng nhao nhao khắp đoàn, có người ném ba lô xuống đất.
Giấy đâu mà còn, để xét. Còn bộ xương sườn đây, đến đếm cho mấy cộng thì đếm.
Cho đi vô thì đi, không cho thì chở ra, chẳng xét con mẹ gì cả.
Ở đằng sau cũng có tiếng la ó.
Làm gì lâu vậy? Sáng sớm đi khỏe mà không cho đi, bắt ngâm chân ở đây.
Anh giao liên cáo tức quát trả. Yêu cầu các đồng chí giữ giùm kỷ luật chút.
Có tiếng đáp to.
Đồng chí xét cái gì mới được chứ?
Có người đi lậu vào Nam. Mọi người cười rộ.
Ê, vào Nam sung sướng quá, nên có người ham chúng bay ạ. À.
Anh giao liên bị chọc tức nói to. Có một số đồng chí được phân công xuống Bắc Kế, lại không đi mà chuồn vào ông cụ đấy. Ở trên bảo chặn họ lại.
Vậy đoàn này có người lạ mặt, không phải là đoàn viên của mình, xin báo cáo cho tôi biết ngay. Nếu không, tôi sẽ xét giấy từng người một.
À, thì ra thế, tôi giật mình và lo cho các ông bạn vàng của tôi. Tôi đảo mắt khắp các đoàn, nhưng không thấy các ngài thuộc đoàn nào và đứng ở đâu. Nếu xét gặp, chắc rắc rối to. Các tay này không phải là loại người dễ bắt nạt. Một hồi lâu, tôi không thấy ai báo cáo với giao liên cả. Bỗng một người nói.
Có cả chục đoàn, mỗi đoàn có vài chục người. Đồng chí hỏi khơ khơ như vậy, làm sao moi ra dân đi lậu? Ít nhất đồng chí cũng phải biết mặt mũi, dấu riêng, dốc dáng và tên tuổi. Chứ đại khái chủ nghĩa như vậy, ai biết là ai?
Biết thế nào được mà biết, ở trên không cho biết mẹ gì hết. Thế thì chịu thôi. Ở trên bảo là mật, trừ, trữ, trứ hay gì đó, còn một dọc năm, sáu ông nữa, có tên là quý, quỳ, quỷ gì đó, tôi không nhớ.
Vậy ai mách cho đồng chí những cái tên ấy?
Trạm ngoài.
Họ có nói thêm chi tiết nào nữa không?
Họ nói toàn là cán bộ trung cấp.
Bỗng bật lên một tiếng.
Ê, bọn tôi là cán bộ trung cấp đây. Đồng chí xem lại có phải là dân đi lậu thì cứ bắt giữ lại.
Tôi nhìn ra mật. Cái thằng cha ba trận thật. Nó moi không ra lại trường mặt tự giới thiệu. Anh giao liên đi đến rồi xua tay.
Ê, đùa hoài.
Giấy đây, có xem thì xem. Mật tiếp. Dân đi lậu không có như các đồng chí, họ không thể nào đàng hoàng như các đồng chí vậy.
Mật nói, vô ông cụ sướng ít gì mà họ phải trốn chui trốn nhủi vậy chứ.
Các cha ấy, nhớ nhà các cha ấy không chịu đi khu eo khu éo, tôi đoán thế.
Cả đoàn người cười rần, anh giao liên hơi ngượng, ra lệnh, thôi ta đi. Nhưng còn bực tức, trong khi đi, đồng chí nào phát hiện được những ông ấy, báo cho tôi biết.
Mật cười, họ đi mất đất rồi, ở đó mà xét.
Sao đồng chí biết? Đã đi lậu thì phải đi lén, chứ đứng ra tập hợp để đồng chí nắm đầu à?
Thôi, tất cả theo tôi. Anh giao liên nói xong, bước nhanh tới phía trước. Tôi thở phào, bất giác, tôi nhảy xuống đất, chạy ra nắm tay mật, rưng rưng.
Ông về trước đó, cho tôi gửi lời thăm bà con nghe ông.
Ừ, ráng mà lết nha. Mật nắm tôi, tay tôi thật chặt. Tôi nhắn giùm cho, mà đừng có chết dọc đường, có tệ lắm cũng phải bò tới Bà Rịa nghe cha.
Tôi nhìn đoàn người lâm khom đi khuất ở ven rừng, nước mắt đổ trào không ngăn được. Tôi cảm thấy quê hương còn xa quá, mình tới đây mới được hơn phần ba đường. Rồi mai mình cũng về, nhưng thấy người ta đi, sao mà buồn vậy? Tôi về võng, Hoàng đã thức dậy ló đầu ra, gác lên mắt võng hồi nào.
Các cha đi lậu, lọt rồi hả?
Ê, làm đết gì họ bắt được. Hoàng trở lại, anh ta một tay cầm hai hộp thịt, một tay cầm mớ giấy. Hoàng xè giấy ra cho tôi.
Ác quá mày, đọc coi.
Tôi đọc và kêu lên.
Thế này thì chúng mình phải cuốn gói đi ngay.
Ông Nguyễn Quỷ giật mình hỏi. Gì thế đồng chí?
Chúng nó kể tên từng đứa trong đoàn chúng tôi.
Ây ầu, cái tưởng cái gì, cái vụ đó có ăn thua gì đâu. Chúng nó in tên cấp chỉ huy tỉnh, huyện, xã, kể lai lịch từ người và kêu gọi hồi chánh mà. Chúng rải truyền đơn khắp nơi để dân chúng biết mà tìm gọi mình về nữa kìa. Người dân nào đem được một cán bộ cỡ nào thì được thưởng một số tiền bao nhiêu. Còn cán bộ cỡ mình thì tự mình đem nộp mạng thì được tặng bao nhiêu.
Làm như vậy mà có kết quả à?
Có mạnh chứ sao không?
Thế à? Ngày nào cũng có. Hễ có là chúng lo tên la lên cho từng người. chụp hình in kèm với lời kêu gọi, rồi rải đi khắp nơi. Đồng chí nghĩ coi đó, đánh mình như thế, mình chịu thôi, không gỡ gạt gì được.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 13 của Mạng Người Lá Rụng đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 14. Và để bước qua phần thứ 14, người đọc xin kể một câu chuyện vui.
À, dạ, này chuyện này kể là có cái anh người Hoa, người Tàu, và cưới một cô vợ người Huế. Cô vợ người Huế này nói chuyện thì hay có hỉ, đem động phòng qua chút thì hai người vô phòng, rồi cũng như mọi cặp vợ chồng khác, anh người chồng người Hoa này bắt đầu làm việc. Xong xuôi, làm xong rồi cái cô vợ nói xong hỉ. Anh người Hoa thì anh hiểu khác, cô vợ xong hỉ tức là xong rồi hả? Anh người Hoa này xong tức là hai, hỉ là vui. Anh nói, chà, con vợ mình nó loài hay lần vui à. Ok, ảnh cũng chiều ý cô vợ, ảnh làm thêm một phát nữa. Rồi, xong cái lần thứ hai, cái cô vợ mệt quá, cô vợ nói, ngủ hỉ. Anh người Hoa này, wow, cái này nó bảo ngộ, ngủ hỉ tức là 5 lần á. Rồi, anh chồng ấy, hồi chết trôi, thôi mà cũng ráng chiều con vợ. Xong cái anh chàng này bắt đầu, ảnh tiếp tục đủ cho 5 lần. Khi mà lần thứ 5 chấm dứt, thì cái giường nó lung lay sụt sạt, nó sập. Cái cô vợ chồm lên, sập hỉ. Anh chồng, ảnh bực quá. Hơi trời ơi, 5 lần là tôi muốn chết mẹ tôi rồi. Bây giờ nó đòi 10 lần. Thì con vợ An Nam này nó dâm quá, tôi chịu không có lỗi. Thôi, bye bye đi. Dạ, cảm ơn quý vị và các bạn.